Xin chào các bạn đã đến với kênh Philosophy 101. Đã khá là lâu kể từ cái ngày mà mình làm cái podcast cuối cùng. Thì rất sorry các bạn, tại vì đợt vừa rồi team cũng bận quá. Đáng lẽ ra cái tập này sẽ là Khánh là người đọc cho các bạn, giọng Khánh truyền cảm với mình. Nhưng mà do Khánh nhỡ gặp F0 thì nên là giờ đang phải cách ly tại nhà. Nên thôi mình thay Khánh mình đọc cho các bạn nghe cái series về hedonism của phần 2 này nhá. Trong phần đầu tiên á, thì chúng ta đã đến với một cái phản biện rất là hay gọi là Oyster Argument. Thì thực ra thì trong cái Oyster Argument này thì có một cái gọi là hiệu ứng tiếp xúc, hay còn được gọi là nguyên tắc quen thuộc, Familiarity Principle, trong tâm lý xã hội. Thì trong đó thì mọi người có xu hướng phát triển cảm giác ưa thích đối với cái thứ chỉ vì chúng ta quen thuộc với cả nó. Đương nhiên rồi, tôi là một con người, tôi đã quá quen với việc làm con người. Vì thế tôi sẽ lựa chọn cuộc sống của một con người thay vì là một cuộc sống của con hầu, khi mà tôi không biết chắc chắn là cuộc sống đó sẽ ra sao. Đây có lẽ là một phản đề rất hợp lý. Thì thực ra cái hedonism và chủ nghĩa khoái lạc gặp rất là nhiều những cái phản biện khá là khó để có thể trả lời. Thì trong cái phần 2 này chúng ta sẽ đi đến với cả một cái thought experiment khác, một cái phản biện khác có tên là The Experience Machine Argument của bác Robert Nozick. Thì cái lập luận này á, thì cái mục tiêu chính là làm nổi bật cái sự quan trọng của việc phải thực sự gắn kết đối với cái thực tại. Thì chúng ta có thể đến với cái lập luận này, thì cái lập luận này có thể được viết dưới nhiều dạng khác nhau, nhưng mà mình có thể kể lại cho các bạn nghe cái lập luận này qua một câu chuyện như này. Dương năm nay 30 tuổi, như là một chàng trai đã trải qua rất là nhiều biến cố và mất mát trong cuộc đời của mình. Một ngày cậu được mời vào dự một cái thí nghiệm. Trong thí nghiệm đó, nhà khoa học sẽ kết nối não cậu với một chiếc máy trải nghiệm giả lập cho đến khi não cậu chết một cách tự nhiên. Chiếc máy đó có thể giả lập trí óc của Dương trong bất kỳ khoái cảm nào mà Dương mong muốn, dù đó là sự tự hào khi viết ra một bản hit đi cùng năm tháng, hay sự mãn nguyện khi yêu một người cũng yêu mình say đắm, hay những cảm xúc thăng hoa liên tục trong các buổi mây mưa bất tận, vân vân. Và Dương có thể tự giả lập cho mình những trải nghiệm này cho đến cuối đời. Nếu một ngày nào đó sự tưởng tượng của Dương với những khoái cảm đó không còn nữa, hay nói cách khác là cậu đã chán những cái niềm vui đó rồi, Dương lại có thể trải nghiệm những cái sự mới mẻ thông qua bộ thư viện vô tận những khoái lạc được gắn sẵn trong cái chiếc máy đó. Và khi đã vào chiếc máy đó, cậu sẽ quên mất toàn bộ quá khứ của mình và sẽ không bao giờ lo lắng rằng một ngày nào đó mình sẽ nhận ra toàn bộ những cái trải nghiệm khoái lạc của mình được tạo ra bởi một chiếc máy. Để mà nói thì đây quả thật là một viễn cảnh cực kỳ tuyệt vời. Bởi lẽ từ giờ cho đến cuối đời bạn sẽ được vây quanh bởi khoái lạc mà thôi. Nhưng mà hãy nghĩ thật kỹ đi, nếu bạn là Dương, liệu bạn có đánh đổi hay không? Theo Nozick thì đa phần mọi người sẽ từ chối đánh đổi và kết nối mình vào chiếc máy kia. Và đương nhiên là ông cũng có những cái người ủng hộ ông rất là nhiệt tình trong lập luận của mình. Chúng ta hãy tìm hiểu cái logic của cái bác Robert Nozick này trong việc phản biện lại chủ nghĩa khoái lạc này nhá. Thì bây giờ chúng ta hãy thử quay ngược lại về định nghĩa của chủ nghĩa khoái lạc. Bạn có thể tìm đọc thêm ở đây. Nhưng một cách tóm gọn là chủ nghĩa này giải thích được cho chúng ta rằng là mục đích cuối cùng của tất cả những hành động của chúng ta chỉ đơn giản là mưu cầu hạnh phúc hoặc làm giảm bớt đi những cái khổ đau. Nozick nói rằng nếu chủ nghĩa khoái lạc là đúng thì vậy thì tất cả những cái điều mà chúng ta nên lựa chọn là gì? Là phải tự gắn mình vào chiếc máy đó, tự gắn mình vào chiếc máy giả lập. Và sự thật rằng chúng ta không tin rằng việc đó là điều tốt nhất trong cuộc sống của mình chính là bằng chứng cho thấy chủ nghĩa khoái lạc không hề đúng. Nhìn từ góc độ khác, chúng ta có thể diễn giải lập luận của Robert Nozick như sau. Tiền đề 1: kết nối mình với chiếc máy trải nghiệm giả lập không phải là lựa chọn tốt nhất cho mỗi người. Tiền đề 2: chủ nghĩa khoái lạc cho rằng kết nối mình với chiếc máy trải nghiệm giả lập để tối ưu hóa những khái quảm là điều tốt nhất. Kết luận: vì vậy, chủ nghĩa khoái lạc là sai. Lập luận của Robert Nozick nghe có vẻ rất là hợp lý. Thế bây giờ để mà có thể bảo vệ được cái trường phái mà những cái người mà theo chủ nghĩa hedonism tin tưởng thì bây giờ phải làm cách nào để mà phản biện lại cái phản biện của Robert Nozick? Thì bây giờ cái tiền đề 1 thực ra là cái tiền đề khá là yếu của Robert Nozick mà những cái người mà theo chủ nghĩa khoái lạc có thể nhìn vào đó để mà phản biện lại. Thì các phản biện của những cái người theo chủ nghĩa khoái lạc để mà bảo vệ cho cái niềm tin của họ thì thần thường phân ra được 3 nhánh chính. Nhánh đầu tiên, việc mọi người không dám tự kết nối mình vào chiếc máy trải nghiệm giả lập là bởi vì mọi người sợ những tai ương sẽ xảy ra liên quan đến chiếc máy này, và điều này là hoàn toàn đồng nhất đối với chủ nghĩa khoái lạc. Mệnh đề này là cắt nghĩa theo một cách khác, giải thích rằng mọi người từ chối không kết nối vào chiếc máy này không phải bởi vì những khoái lạc được hứa hẹn trong chiếc máy không phải là nhân tố chính yếu trong cuộc sống hoàn hảo, mà bởi vì là họ sợ rằng những tai họa sẽ xảy ra và các tai họa đó sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của họ với những chiếc máy sau này. Họ muốn tránh những cái đau đớn muộn phiền trong tương lai, và điều đó chính là vì họ tuân thủ theo chủ nghĩa khoái lạc. Cái tránh thứ hai là những người từ chối tự kết nối mình với chiếc máy trải nghiệm giả lập là bởi vì là họ vướng bận bởi những cái niềm tin cá nhân vào đạo đức của mỗi người. Ở đây hãy lấy một ví dụ cho dễ hiểu. Khi một người được hỏi là liệu có muốn tham gia vào cái thí nghiệm này không, thì họ sẽ lập tức nghĩ về những cái ràng buộc và trách nhiệm của cá nhân mình với những người thân và bạn bè. Vì thế thật khó để có thể họ từ bỏ hiện thực và chạy theo một cuộc sống tràn đầy hoan lạc được. Điều này không hề đối lập với chủ nghĩa khoái lạc. Tuy vậy, một cách giải quyết đơn giản của logic là có thể là chính là tự những cái người thí nghiệm đó hãy tưởng tượng rằng gia đình và bạn bè của họ cũng được gắn vào chiếc máy và họ cũng tự tìm được hạnh phúc, từ đó không còn yêu cầu bất kỳ trách nhiệm nào từ ai. Cái nhánh thứ ba mà chủ nghĩa khoái lạc có thể trả lời được cho cái lập luận về thought experiment, the experiment machine này, có thể là sự từ chối tự kết nối mình vào chiếc máy trải nghiệm giả lập của chúng ta có nguồn gốc từ những nỗi sợ phi lý, irrational fear, hay những cái sai lệch trong tư duy logic, cognitive bias của mỗi cá nhân. Mỗi sự phi lý, ví dụ là nỗi sợ của việc cá nhân mình bị gắn vào hàng loạt các cái thể loại dây dợ lùng nhùng, hay việc cơ thể sẽ bị teo tóp do không hoạt động ngoài thực tế, vì số lượng nỗi sợ phi lý này không đếm xuể. Bản thân và mỗi cá nhân lại có một nỗi sợ khác nhau, nên việc phản bác lại ý kiến này nó không phải là điều dễ dàng. Đương nhiên, ngoài ra còn có thể vô số những cái phản đề khác cho vấn đề số 1 của logic bị lung lay. Mà chúng ta hãy cùng thử dành thời gian và suy nghĩ liệu rằng những cái ý tưởng của logic về chiếc máy trải nghiệm giả lập này có thể thành công trong phản biện lại chủ nghĩa khoái lạc hay không, hay bản thân cái phản đề này bị bác bỏ bởi chính những phản đề của chúng. Thì các bạn cho bọn mình biết nhé. Thực ra thì lập luận The Experiment Machine có thể tóm gọn lại trong cuộc nói chuyện này của Jeremy Bentham với logic. Jeremy Bentham là một cái người mà theo chủ nghĩa khoái lạc, và anh ta và bác này, bác ý bảo vệ chủ nghĩa khoái lạc này rất là hay. Thì đây anh, bây giờ mình sẽ giả vờ là Jeremy Bentham nhé. Thì Jeremy Bentham sẽ nói kiểu như này: anh thấy chú logic nói hơi lung tung rồi đấy. Nếu mà thực sự cái Experiment Machine hoạt động đúng như chú nói, thì anh thấy cuộc sống của những ai sống trong Experiment Machine sẽ tốt hơn những ai đang sống ngoài Experiment Machine. Thì logic có thể trả lời như sau: ok anh Bentham, có thể. Thế bây giờ em hỏi anh nhá, nếu như anh lựa chọn, có lựa chọn, thì anh có chui vào cái máy đó không? Nếu mà anh lựa chọn thì nếu mà theo như chú thì anh sẽ không chui vào máy đó. Nhưng mà chú nên nhớ nhé, anh không phải theo chủ nghĩa vị kỷ khoái lạc là egoistic hedonist, mà anh quan tâm đến sự khoái lạc hạnh phúc của những người khác nữa. Ok, logic nói: thế cứ coi như thế đi. Thế thì bây giờ giả sử, em giả sử các nhà khoa học chế tạo hàng loạt những cái máy experiment machine dành cho tất cả nhân loại để cùng chui vào, thì liệu anh có chui vào không? Jerome thầm trả lời một cách rất hiển nhiên: không. Nhưng mà lý do vẫn dựa trên những cái chủ nghĩa khoái lạc anh tin tưởng. Anh thấy chú logic thực sự vẫn còn non lắm. Nếu anh nói chú nghe, nếu tất cả chúng ta chui vào máy đó nhá, thì đồng nghĩa là với việc chúng ta sẽ chẳng bao giờ sinh sản được nữa. Và điều này đồng nghĩa với việc đang chấm dứt hết những cái khoái lạc mà có thể có ở trong tương lai. Mà không sinh được con cái thì chẳng khác gì đang tự hủy hoại cả cái nhân loại này cả. Logic thấy Jeremy Bentham nói thế thì lại kiểu: ok anh, em thấy anh nói, em thấy anh quá lắm chuyện. Ok thì bây giờ em giả sử tiếp cho anh là bây giờ cả cái experience machine này nó còn khả năng copy cấu trúc DNA của loài người và tự sinh sản ra nhiều người khác. Tất cả những cái người được tạo ra ngay từ khi còn bé sẽ gắn luôn vào cái máy, tận hưởng niềm vui vô tận. Liệu anh còn muốn làm? Thì Jeremy Bentham khi mà logic nói đến đây thì gật gù. Thì Jeremy Bentham nói: nếu mà thực sự chiếc máy đó có thể làm như thế thì anh sẽ chui vào. Khi mà nghe Jeremy Bentham nói thế thì thôi, logic bảo: phải lùm ông anh, ông định nói thật đấy à? Jeremy Bentham liền đáp lại: chú nhìn anh đang giống như một người đang đùa không? Thì theo bạn thì trong cái câu chuyện trên thì ai nói chuyện hợp lý hơn, Jeremy Bentham hay là logic? Một khó khăn trở ngại nữa mà những người mà theo cái chủ nghĩa khoái cảm phải đối mặt để bảo vệ quan điểm mà họ tin tưởng thì mình đặt tên là Barely Worth Living Argument. Thì mình tạm gọi cái lập luận này là phản đối, mình tạm gọi cái lập luận phản đối hedonism này là lập luận từ thế giới hầu như không đáng sống. Lập luận này được kể lại dưới dạng một câu chuyện như sau. Thử tưởng tượng bây giờ là năm 4300 trên hành tinh Veronica. Trên hành tinh này thì có một nền văn minh ngoài hành tinh đã đạt được tới cảnh giới là phát triển cực độ. Bộ tộc người ngoài hành tinh này được gọi là Vuvuzela. Từ trước đến nay thì Vuvuzela do có công nghệ tiến bộ cùng với nguồn lực tài nguyên dồi dào đã đi thuộc địa hóa rất nhiều các hành tinh khác trên hệ mặt trời và các thiên hà xa khác nhau. Giáng sinh năm 1433 thì Tùng Dương và Hà My là hai nhà nhân bản học tài ba nhất trên Veronica. Họ được giao nhiệm vụ là lên kế hoạch thiết kế ra một hành tinh có sự sống trong đó. Và Tùng Dương và Hà My đang tranh luận với nhau là trong hai kế hoạch họ đang làm dang dở thì họ nên lựa chọn kế hoạch nào để đi thuyết trình cho tộc trưởng. Kế hoạch đầu tiên do Tùng Dương nghĩ ra, nếu theo kế hoạch này thì Tùng Dương sẽ thiết kế một hành tinh mà ở đó Tùng Dương sẽ đảm bảo rằng mọi vật sẽ tiến hóa theo hướng phát triển bền vững. Với dân số có 1 triệu người và chỉ duy trì ở mức dân số này thôi, Tùng Dương sẽ thiết kế đủ tài nguyên, thức ăn, xe cộ, nói chung là tất cả mọi thứ để 1 triệu người này có một cuộc sống cực kỳ hạnh phúc. Tất cả mọi người sẽ có nhiều thứ hơn rất nhiều mà họ có thể tận hưởng, môi trường trong sạch, phong cảnh hữu tình, nhà cửa xa hoa, tài nguyên dồi dào. Nói chung là Tùng Dương sẽ tạo ra một thiên đàng tên là Utopia trên hành tinh này và đảm bảo rằng 1 triệu người dân đây sẽ có được tận hưởng mọi điều tuyệt vời nhất mà một con người có thể tận hưởng. Nhưng hãy nhớ rằng là dân số chỉ có thể dừng lại ở mức 1 triệu người mà thôi. Kế hoạch thứ hai là do Hà My nghĩ ra. Nếu theo kế hoạch này thì Hà My sẽ thiết kế ra một hành tinh mà ở đó mọi người sẽ tiến hóa và đạt tới trạng thái bình ổn khi và chỉ khi dân số trên hành tinh này đạt 1.000 tỷ người, gấp 100 lần dân số thế giới bây giờ. Hà My sẽ thiết kế để đảm bảo rằng tất cả 1.000 tỷ người này sẽ có chỗ ăn, chỗ ở, nhưng họ chỉ sống được trong những căn hộ nhỏ, chật hẹp nằm trong một cái quần thể các tòa nhà khổng lồ. Hà My đang tưởng tượng ra toàn bộ bề mặt trái đất sẽ gần giống như các khu nhà cao tầng của Hồng Kông hay là Nhật Bản. Điều khác biệt ở đây là không có chỗ cho việc xây dựng cây xanh, công viên, khu vui chơi cho trẻ con. Môi trường thì bị hư hại trầm trọng do sự phá hủy của 1.000 tỷ người, nhưng mọi người vẫn đang bằng cách nào đó sống và kiếm ăn được từng bữa mà không bị chết đói qua ngày. Đồ ăn thì chỉ có thể được gọi là ăn chứ không hề ngon, với mọi việc phải cạnh tranh quá khắc nghiệt trong nguồn lực cho đồ ăn và chỗ ở. Hà My quyết định sẽ tập trung một tổ chức điều hành trung tâm phân phát thức ăn cho mọi người 2 bữa mỗi ngày vào lúc 11 giờ sáng và 7 giờ tối để đảm bảo rằng là không ai bị chết đói cả, nhưng không ai được hưởng thêm bất cứ thứ gì hơn người khác. Nếu quy ra tiêu chuẩn của những người theo chủ nghĩa khoái cảm thì lấy tổng lượng hạnh phúc và trừ đi tổng lượng đau đớn thì vẫn là một số dương, nhưng chỉ lớn hơn không có chút ít thôi. Những người trên hành tinh này mà Hà My thiết kế ra sẽ sống một cuộc sống gần như không đáng sống. Hà My gọi cuộc sống trên cái hành tinh này là dystopia. Thì câu hỏi đặt ra là nếu bạn là tộc trưởng của Wuwuwawa thì bạn sẽ chọn phương án đề xuất nào? Utopia của Tùng Dương hay dystopia của Hà My? Đa phần chúng ta sẽ nghĩ rằng đây là một câu hỏi vô não. Tại vì ai mà được lựa chọn giữa nền văn minh của dystopia của Hà My và utopia của Tùng Dương thì sẽ luôn chọn utopia. No question asked. Tuy nhiên trên cương vị của tộc trưởng thì Hà My sẽ giải thích rằng thực ra ngài nên chọn dystopia của cô ấy bởi vì thế giới cô ấy tạo ra sẽ có tổng lượng hạnh phúc nhiều nhất. Mỗi một công dân của dystopia chỉ cần có 1 phần 1 triệu lượng hạnh phúc của các công dân trên utopia của Tùng Dương là cũng đã quá đủ để bằng với tổng lượng hạnh phúc của các công dân trên utopia cộng lại hoàn toàn rồi. Hà My làm một cái phép tính đơn giản cho tộc trưởng để thấy rằng là cái cách cô ấy tạo ra thế giới dystopia nó tốt như thế nào. Cứ giả sử như là người dân của utopia của Tùng Dương sẽ tận hưởng cuộc sống mãnh liệt, toàn bộ hạnh phúc đến hết 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần và 365 ngày một năm. Công dân trên thế giới dystopia mà Hà My tạo ra chỉ cần có 32 giây một năm để họ được sống có nhiều hạnh phúc hơn khổ đau là tổng lượng hạnh phúc của toàn bộ người dân trên dystopia đã vượt quá xa tổng lượng hạnh phúc mà người dân utopia Tùng Dương để có thể sống rồi. Hơn nữa, Hà My nói tộc trưởng chỉ cần cho phép một người dân bình thường của dystopia một năm có trọn vẹn một phút được hưởng mức sung sướng và hạnh phúc cực độ thì tất cả tổng lượng hạnh phúc của dystopia cộng lại sẽ lớn hơn gấp rất rất nhiều lần tổng lượng hạnh phúc mà utopia tạo ra. Theo như cách lập luận của Hà My thì nếu tộc trưởng Wuwuwawa theo chủ nghĩa khoái lạc và giả sử như là chủ nghĩa khoái lạc đúng thì tộc trưởng không còn cách nào khác phải chấp nhận một sự thật rằng là thế giới dystopia của Hà My là một thế giới tốt hơn thế giới utopia của Tùng Dương. Thực ra thì Roger Cripps lần này thì lại hơi ban căng. Thì Cripps nên trả lời thế nào? Với cương vị là một người theo chủ nghĩa khoái lạc và muốn bảo vệ chủ nghĩa đó theo cái hướng mà mọi người nghĩ là đúng là nên chọn cái cuộc sống của utopia hơn là dystopia của Tùng Dương, của Hà My. Đó, thì với cương vị là một người theo chủ nghĩa khoái cảm, không thể phủ định rằng dystopia đang ám chỉ một thế giới tốt hơn. Chấp nhận điều này thì Roger phải tranh luận rằng là trên thực tế, thế giới dystopia cũng không phải là một lựa chọn tồi. Bác Cripps có thể hỏi bạn lại một câu như này. Giả sử bây giờ bạn là tộc trưởng Wuwuwawa và bạn có hai lựa chọn cho việc tạo ra thế giới. Thế giới đầu tiên sẽ bao gồm 1 triệu người dân của đất nước utopia nơi mà 100% thời gian của họ sống trên đời lại phúc tột độ. Thế giới thứ hai bao gồm 100 triệu người dân nhưng chỉ có 99% thời gian của họ sống trên đời lại phúc thôi. 1% thời gian còn lại sẽ phải chịu đựng một chút cực khổ. Nếu trên cương vị tộc trưởng thì bạn sẽ lựa chọn ra thế giới nào? 1 triệu người dân với 100% thời gian hạnh phúc hay 100 triệu người dân với 99% hạnh phúc? Khá là dễ để trả lời đúng không? Ai cũng nghĩ là thế giới có 100 triệu người với 99% thời gian hạnh phúc của họ thì sẽ tốt hơn thế giới chỉ có 1 triệu người và 100% thời gian của họ là hạnh phúc. Tuy nhiên thì bình tĩnh lại một chút nhé. Nếu Chris sẽ nói với bạn rằng là lý do của việc bạn chọn tạo ra thế giới 100 triệu người dân và họ sống 99% thời gian của họ trong hạnh phúc không khác gì lý do để bạn lựa chọn hành tinh dystopia của Hà My cả. Và lý do nằm đằng sau những cái lựa chọn này là quy về việc tổng lượng hạnh phúc thế giới nào nhiều hơn thôi, đúng không? Bác Chris cũng chỉ ra rằng là nếu bạn chọn tạo ra 100 triệu người với 99% thời gian sống hạnh phúc thì cũng không khác gì bạn chọn ra một thế giới dystopia của Hà My, và chúng chỉ đơn giản là bạn chỉ thay 100 triệu người bằng 1.000 tỷ người và 99% sống thời gian hạnh phúc bằng 0,00001% sống hạnh phúc mà thôi. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại thì bạn vẫn thấy có gì đó cảm thấy lấn cấn. Ở đây cuối cùng thì còn một sự thật là trên thế giới này nếu được hỏi và được lựa chọn giữa hai thế giới là utopia và dystopia thì ai cũng sẽ chọn thế giới là utopia và không ai chọn thế giới dystopia của Hà My cả. Vì nếu như tộc trưởng thử hỏi sự tham vấn của bạn rằng ông ta nên chọn thế giới nào thì chắc chắn chẳng có đứa ngốc nào là nên chọn dystopia cả. Điều chính xác và lý trí nhất nên làm mà tộc trưởng có thể chọn là utopia của Tùng Dương. Thực ra đến đây thì việc lựa chọn này lại đặt ra những cái người theo thuyết khoái cảm và một tình thế ẩm ương khi để bảo vệ cho sự thống nhất trong suy nghĩ lập luận của họ, thì Quyết chắc chắn phải chấp nhận và nói với bạn rằng là có thể việc lý trí nhất là lựa chọn thế giới tệ hơn trong hai thế giới. Thường thường khi chúng ta đứng giữa hai lựa chọn A và B, chúng ta sẽ biết rõ là A tốt hơn B rất là nhiều, và việc hợp lý nhất trong trường hợp này là đưa ra quyết định phải chọn A. Tuy nhiên trong trường hợp trên thì có vẻ như Chris đang và những cái người mà đang theo chủ nghĩa khoái lạc sẽ phải khẳng định rằng đôi khi trong một số trường hợp việc lý trí nhất nên làm là chọn phương án có vẻ như là tệ hơn trong hai phương án. Thực sự thì mình cũng không biết là Chris đúng hay sai, nhưng mà rõ ràng cách giải thích này có vẻ như Chris cũng đang hơi khiến mình lấn cấn một chút. Liệu đây có phải là một vấn đề lớn với hedonism hay không? Có thể, tuy nhiên đây cũng là một vấn đề mà chúng ta có thể để ý khi nói tới chủ nghĩa khoái lạc trong cái bối cảnh tương lai, khi chúng ta quay trở lại câu hỏi là thế nào là đạo đức và thế nào là giá trị. Ok, thì đấy là toàn bộ những gì mà phần 2 của những cái bàn bạc liên quan đến chủ nghĩa khoái lạc. Thì trong cái phần tới thì bọn mình sẽ viết về một cái chủ đề khá là hay, chủ đề liên quan đến từ thiện. Thì đại loại là câu hỏi đặt ra là nếu với cả 10 đô bạn có thể mua một cốc Starbucks, trong 10 đô đó thì bạn hoàn toàn có thể donate cho charity, cho những cái tổ chức phi chính phủ. Và cứ giả sử như là 8 đô hoặc là 80% cái số lượng tiền bạn donate thì nó đi vào cái admin cost, những cái operation cost, những cái kiểu chi phí gọi là vận hành. Và chỉ có 2 đô thực ra là để làm việc tốt, để làm kiểu mua những cái kháng sinh rồi mua những cái vaccine cho các trẻ em ở châu Phi thôi. Và với 2 đô đó bạn vẫn có hoàn toàn có thể cứu được một em bé ở châu Phi. Thì cái câu hỏi mà bác Peter Singer đặt ra là nếu bạn biết rằng bạn đang với 10 đô bạn có thể cứu một đứa trẻ mà bạn không làm, mà bạn lại dùng 10 đô đó để mua một cốc Starbucks, thì bạn có đang làm một điều gì đó cực kỳ ghê tởm về mặt đạo đức không? Thì trong cái podcast tập sau thì mình sẽ discuss về vấn đề này nhá. Thì hẹn gặp các bạn vào cái podcast tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của Philosophy 101.